Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 19. Thai tạng Mạng Đà La phát sanh từ tâm địa bình đẳng của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Thai tạng chỉ cho lý tánh sẵn có của chúng sanh. Thai tạng giới giống như chủng tử của các thức được thai mẹ cưu mang cho đến khi thành tựu các phương tiện, thể hiện các hạnh lợi tha cứu cánh viên mãn. Thai tạng Mạng Đà La được vẽ ra dựa trên mô tả trong phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật. Mạng Đà La này chia thành 10 khu vực, mỗi khu được gọi là viện. Viện trung ương mang tên Trung Đài Bát Diệp, gồm 9 tôn vị tượng trưng cho giáo nghĩa. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Các viện khác như viện Biến Tri, viện Quán Âm, viện Kim Cang Thủ, viện Hư Không Tạng, viện Thích Ca, vân vân, tượng trưng cho các khía cạnh tánh đức khác nhau của tự tâm. Theo Huệ Quang Từ Điển, vì cánh sen nở tung phơi bày đài sen, khác nào phương tiện trí khai minh hiển lộ trọn vẹn nguồn tâm. Hơn nữa, việc độ sanh chẳng thể không dùng đến thần thông, mà từ xưa đến nay Bồ Tát vốn đã tự nhiên an trụ trong các thần thông. Các thần thông ấy chẳng phải có từ bên ngoài, đúng như Kinh Viên Giác nói, vốn đã thành Phật, nên kinh đây mới bảo từ đầu đến nay an trụ trong thần thông. Thật trí lẫn quyền trí cùng chiếu tỏ thì tự nhiên an trụ trong thần thông, trọn vẹn diệu đức nhập vào thật tướng, chứng vô sở đắc. Do vô sở đắc nên đắc đạo nhất thừa. Ý chẳng do cái gì khác để khai ngộ, được bản Đường Dịch ghi lại như sau: đắc đạo nhất thừa chẳng có nghi hoặc. Với giáo pháp của Phật chẳng do cái gì khác để khai ngộ. Còn bản Ngụy Dịch ghi là: huệ do tâm xuất. Tịnh Ảnh Sớ giải thích: chơn giải phát trung, danh huệ tâm xuất. Ý nói sự giải ngộ chân thật phát xuất từ tự tâm, nên bảo là huệ do tâm xuất. Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Ngài Vọng Tây viết: lưới nghi đã đoạn, chợt chứng thật lý. Cái năng chứng trí ấy chẳng phát sanh từ cái nào khác, mà chính là phát sanh từ nơi tâm. Ý nói ngay cả mối nghi nhỏ nhiệm cũng đã vĩnh viễn đoạn sạch, thì hiển nhiên đại ngộ, đốn chứng thật lý, đắc nhất thừa đạo. Cái trí chứng được đạo nhất thừa ấy phát xuất từ tự tâm, quyết chẳng từ cảnh nào khác phát sanh. Hồi Sớ viết: đoạn trừ lưới nghi thì trí huệ tự sanh. Do tâm nghĩa là vô sư tự nhiên trí, chẳng cần phải do sự nào khác mà ngộ. Ý nói trí huệ phát sanh ấy chính là vô sư trí và tự nhiên trí. Đã là vô sư trí thì chẳng do người nào khác mà đắc. Trí ấy lại là tự nhiên trí thì chẳng cần phải do sự nào khác mà sanh. Vì vậy kinh mới nói huệ do tâm xuất và chẳng do cái gì khác để khai ngộ. Ta có thể hiểu theo câu kinh này, theo các cách giải thích của ba bộ sớ trên, nói chung là đại ngộ rạng rỡ, chứng nhập thật tướng. Các diệu trí như vô sư trí, tự nhiên trí, vân vân, cùng hiện rạng ngời, chứng ngộ phát sanh từ tự tâm, chẳng phải do từ cái gì bên ngoài phát sanh. Vật gì đem từ ngoài cửa vào thì có phải đâu là của báu nhà mình sẵn có? Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói: mật ở tại nơi ngươi. Rõ ràng mật tạng của chư Phật ta vốn sẵn đủ, hễ ngộ thì nó hiển hiện sáng lòa, chẳng từ cái khác mà có. Nên kinh mới dạy đắc đạo nhất thừa, chẳng do cái khác mà khai ngộ. Số 31, chân thật công đức. Phẩm này tiếp nối phẩm trước, tiếp tục nói về những diệu đức tự lợi lợi tha của bậc Bồ Tát cõi Cực Lạc. Phẩm này gồm 3 phân đoạn chính. 1. Dùng thí dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa. 2. Trình bày công đức của thật tướng. 3. Được Phật tán thán. Phần chánh kinh. Trí họ sâu rộng ví như biển cả, Bồ đề cao rộng ví như tu di, oai quang nơi thân mình vượt xa mặt trời mặt trăng. Tâm họ khiết bạch ví như núi tuyết, nhẫn nhục như đất, hết thảy bình đẳng, thanh tịnh như nước rửa các trần cấu, hừng hực như lửa thiêu củi phiền não, chẳng vướng mắc như gió, không chướng không ngại. Pháp âm sấm rền giác ngộ kẻ chưa giác, mưa pháp cam lồ để nhuần thấm chúng sanh, rộng giường hư không vì đại từ bình đẳng, như hoa sen sạch vì lìa nhiễm ô, như cây ni câu vì tỏa bóng mát lớn lao, như kim cang sử vì phá tà chấp, như núi thiết vi vì chúng ma ngoại đạo chẳng động nổi. Phần chú giải. Đây chính là phân đoạn thứ nhất, dùng các thí dụ để minh thị hạnh đức tự lợi lợi tha của hàng Bồ Tát cõi Cực Lạc. Trước hết lấy biển cả để ví trí huệ Bồ Tát rộng sâu. Rộng tức là lớn lao, như Kinh Hoa Nghiêm nói: xin nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Tiếp đó dùng núi Tu Di để ví với quả Bồ Đề cao tột chót vót của Bồ Tát. Núi Tu Di chính là trung tâm của một thế giới. Tu Di dịch sang tiếng Hán là núi diệu cao. Sách Huệ Lâm âm nghĩa giảng: Hán dịch là diệu cao sơn, do bốn thứ báu hợp thành nên gọi là diệu. Cao hơn các ngọn núi khác nên gọi là cao, hoặc còn dịch là diệu quang sơn, vì bốn thứ báu màu sắc quang minh khác nhau chiếu ngời thế giới. Tu Di còn được dịch là an minh sơn. Minh đã hàm ý diệu quang, lại còn kiêm cả nghĩa thanh tịnh vô cấu. An là định, là bất động, vì thế bản tống dịch ghi là kiên cố bất động như núi Tu Di. Nay kinh dùng núi Tu Di để ví vì: một, núi Tu Di do bốn báu hợp thành, ngụ ý rằng Bồ đề của Bồ Tát do vạn đức trang nghiêm. 2. Núi Tu Di cao nhất trong các ngọn núi, cũng vậy, không có gì cao hơn Bồ đề được cả. 3. Núi tỏa quang minh nhiệm màu, cũng thế, huệ quang thường chiếu thế gian. 4. Núi an tịnh sáng ngời. An tịnh biểu thị diệu định, như như bất động. Sáng ngời nhằm ví Bồ đề khiết tịnh như chất báu vô cấu. Oai quang là ánh sáng oai đức. Bản ngụy dịch ghi là huệ quang sáng sạch vượt xa mặt trời mặt trăng. Hội sớ giảng rằng vượt xa mặt trời mặt trăng, ý nói mặt trời mặt trăng còn có lúc tròn khuyết, chứ huệ quang chẳng vậy. Mặt trời mặt trăng có lúc hiện ra, có khi biến mất. Huệ quang thường sáng tỏ. Mặt trời mặt trăng chẳng soi được nội tâm, huệ quang soi thấu. Mặt trời mặt trăng chẳng trọn khắp, huệ quang trọn khắp. Bởi vậy kinh mới nói oai quang nơi tự thân vượt xa mặt trời mặt trăng. Núi tuyết chính là đại tuyết sơn Himalaya. Trong Nam Thiệm Bộ Châu, ngọn núi này cao nhất, dù đông hay hè đều có tuyết phủ nên gọi là tuyết sơn. Tuyết sơn trắng sạch nên được ví với giới đức và định thanh tịnh. Ngài Cảnh Hưng bảo định thanh tịnh đức viên mãn như núi tuyết. Sách Hội Sớ cũng bảo đem giới đức ví với tuyết sơn, vì giới đức thanh tịnh như đại tuyết sơn thường trắng sạch chiếu soi chúng sanh, khiến họ được thanh lương. Tình Ảnh Sớ lại giảng lấy tuyết sơn để hiển thị định thanh tịnh. Các đức đều định nên gọi là bình đẳng thanh tịnh nhất như. Tâm Bồ Tát vốn tịnh nên tâm họ trắng sạch như núi tuyết. tâm họ nhất như nên giống như núi tuyết bất động, tâm họ bình đẳng nên cả ba thứ thanh tịnh, bình đẳng, nhất như không sai biệt, chỉ một màu trắng tinh thuần. Nhẫn nhục như đất là dùng cõi đất để ví lòng nhẫn nhục bình đẳng. Bình đẳng chính là lìa các phân biệt. Sách Vãng Sanh Luận Chú giảng về tâm nghiệp vô phân biệt như sau: như đất mang chở nặng nhẹ không khác, đại địa nâng đỡ vạn vật, dù vật nặng hay nhẹ vẫn mang đỡ như nhau, chẳng hề chọn lựa, chẳng hề phân biệt. Do vậy, kinh dùng cõi đất để ví cho đức nhẫn nhục của Bồ Tát, xa lìa hết thảy phân biệt ta người, ân oán, trái thuận. Thanh tịnh như nước, Bồ Tát thanh tịnh giống hệt như nước sạch, rửa sạch các thứ trần lao cấu nhiễm, nên kinh mới nói rửa các trần cấu. Hừng hực như lửa thiêu củi phiền não, trí huệ ví như lửa, phiền não ví như củi. Trí huệ của Bồ Tát sắc bén mạnh mẽ, hừng hực như lửa, trừ diệt phiền não như lửa đốt củi. Chẳng vướng mắc như gió, tánh của gió là lưu chuyển, chẳng trụ vào đâu cả, cũng không chấp trước. Do Bồ Tát không chấp trước nên đi trong các thế giới một cách tự tại vô ngại, như gió thổi trên không. Pháp âm sấm rền. Kinh nói Phật ngữ phạm lôi chấn, tiếng sấm rền vang xa rúng động thế gian, nên được ví với pháp âm có khả năng giác ngộ quần mê. Giác ngộ kẻ chưa giác là khiến cho phàm phu chưa giác ngộ được tỉnh giác. Mưa pháp cam lộ, dùng cam lộ ví cho giáo pháp của Đức Phật. Cam lộ có thể làm cho người cải tử hoàn sanh. Giáo pháp của Phật khiến ta vĩnh viễn dứt khỏi sanh tử, đắc đại niết bàn, vì vậy gọi là pháp cam lộ. Mưa giống như trời tuôn mưa nhuần thấm cả ba căn, nên kinh mới nói nhuần thấm cả ba căn. Kinh Pháp Hoa có câu: ta làm Thế Tôn không ai bằng nổi, vì an ổn chúng sanh nên hiện trong đời, vì đại chúng nói tịnh pháp cam lộ, pháp ấy một vị giải thoát niết bàn. Phật Địa Luận cũng ghi: so với các pháp thế gian tà kiến kém cỏi của các ngoại đạo, giáo pháp của Như Lai là chân thật nhất, thù thắng thanh tịnh, giống như đề hồ, cũng như cam lộ, khiến chúng sanh đắc niết bàn. Những lời kinh luận vừa được dẫn trên đã tỏ rõ ý mưa pháp cam lộ vì nhuần thấm chúng sanh. Rộng như hư không vì đại từ bình đẳng, dùng hư không để sánh ví lòng đại từ bình đẳng của Bồ Tát. Như hư không thật là bao la không bờ mé, nên bảo là rộng. Dùng hư không để ví tâm từ mênh mông, hư không không vướng mắc, như bản ngụy dịch ghi: ví như hư không, đối với hết thảy cõi chẳng có chấp trước. Sách Hành Sự Sao Tư Trừ Ký viết: không chấp trước gì vì lìa trần nhiễm. Do vậy, kinh dùng ngay tánh chất không vướng mắc của hư không để biểu thị tánh bình đẳng của tâm từ. Như hoa sen sạch, hoa sen mọc lên từ bùn nhơ nhưng chẳng bị nhiễm bẩn. Dùng hình ảnh hoa sen mọc trong bùn để biểu thị ý chẳng bỏ chúng sanh. Hoa sen vượt lên mặt nước rồi nở hoa, ví như Bồ Tát ly cấu thanh tịnh, nên kinh bảo vì lìa nhiễm ô. Như cây ni câu, ni câu, Nikroda là tiếng Phạn, là tên một loài cây. Trung Hoa không có loại cây này, thường dịch là vô tiết thọ, tức cây không có đốt. Tung quảng thọ, tức cây to rộng. Sách Huệ Lâm Âm Nghĩa quyển 15 nói: cây này thẳng thớm, không có mấu đốt, tròn trịa đáng yêu, mọc lên cao đến hơn 3 trượng mới trổ cành lá. Hạt của nó bé xíu như hạt cây liễu. Trung Hoa không có loại cây này. Kinh Tội Phước Báo Ứng lại bảo: cây Ni Câu Đà cao 20 dặm, cành mọc đều đặn xoay tròn, rợp bóng đến 16 dặm. Cây này có hạt nhiều đến vài muôn hộc. Kinh A Duy Việt Trí Già bảo rằng: cây ni câu có thể tỏa bóng rợp đến 50 dặm. Vì vậy, kinh mới bảo, vì tỏa bóng mát lớn lao, dùng hình ảnh này để ví Bồ Tát rộng làm bóng mát che chở hết thảy chúng sanh. Như Kim Cang Sử, Kim Cang Sử tiếng Phạn là Phạt Triết La, Vajra, nguyên là một thứ binh khí của Ấn Độ. Mật Tông dùng nó làm pháp khí để biểu thị trí huệ kiên cố bén nhạy. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 chép, Phạt Triết La là kim cang trí ấn của Như Lai. Sách còn viết, ví như Đế Thích tay cầm kim cang phá quân Tu La, nay các vị chấp kim cang cũng giống như vậy. Sách Nhân Vương Kinh Tụng Niệm Nghi Quỷ quyển thượng cũng bảo, tay cầm kim cang sử để biểu thị phát khởi chánh trí tựa như kim cang. Sách Chư Bộ Yếu Mục còn nói, chẳng cầm kim cang sử niệm tụng thì không cách chi thành tựu. Kim cang sử nghĩa là bồ đề tâm, phá hoại cả hai thái cực, đoạn và thường, khế hợp trung đạo. Chính giữa kim cang sử là 16 tòa Bồ Tát, tượng trưng cho 16 thứ không hợp thành trung đạo. Mỗi đầu sử đều có 5 nhánh, biểu thị ngũ trí của Phật, đồng thời biểu thị 10 ba la mật, phá tan 10 thứ phiền não, thành tựu 10 thứ chân như, chứng ngay lên thập địa. Như vậy, kim cang sử là biểu tượng của kim cang chánh trí, đẩy lui ma quân, đoạn phiền não, đắc thành tựu. Đấy chính là ý nghĩa phá tà chấp được nói trong kinh đây. Ở đây, kinh dùng kim cang sử để ví diệu trí kim cang bát nhã của các Bồ Tát phá trừ hết thảy tình chấp bất chánh. Như núi Thiết Vi, một tiểu thế giới lấy núi Tu Di làm trung tâm, phía ngoài có 8 núi, 8 biển, dãy núi ngoài cùng hết được gọi là núi Thiết Vi, hay còn gọi là Kim Cang Vi Sơn, do sắc có tánh chất kiên cố nên gọi là kim cang. Kim cang phá hoại hết thảy, nhưng không thứ nào phá tan nổi nó. Vì vậy, kim cang được dùng để ví đức tánh bất hoại, chúng ma ngoại đạo đều không phá hoại được. Về chữ chúng ma, xin xem lại lời giải thích chữ phiền não trong phẩm 11. Ngoại đạo là những đạo được thành lập không xuất phát từ lời Phật dạy, do thực hành những điều không thuộc về chân lý tối cực nên đều gọi là ngoại đạo. Sách Tư Trì Ký nói, gọi là ngoại đạo vì chẳng nhận lấy sự giáo hóa của Phật, riêng hành tà pháp. Bản Sớ Giải Kinh Tịnh Danh của Ngài Thiên Thai ghi rằng, hiểu sai lầm ra ngoài giáo pháp thì gọi là ngoại đạo. Sách Viên Giác Kinh Tập Chú còn nói, tâm hành không đúng với lý nên gọi là ngoại đạo. Sách Câu Xá Huyền Nghĩa lại bảo, học sai trái với chân lý, rong ruổi theo vọng tình của mình, chẳng biết xoay về giác ngộ bề trong thì gọi là ngoại đạo. Kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn cũng nói, Văn Thù Sư Lợi hỏi Kim Sắc Nữ, ai là ngoại đạo? Cô ta bảo, tùy thuận, nhẫn thọ tà thuyết của kẻ khác thì gọi là ngoại đạo. Các kinh nói chẳng đồng nhất về số lượng các ngoại đạo. Kinh Đại Nhật liệt kê 30 thứ, Kinh Niết Bàn lại bảo có 95 thứ, Kinh Hoa Nghiêm và Đại Trí Đầu Luận cũng bảo có 96 thứ. Đấy là vì kinh và luận trên cùng quan điểm đại thừa, bài xích tiểu thừa. Tức là trong 96 thứ được có, kể cả Thanh Văn Đạo. Bách Luận ghi, thuận theo đạo Thanh Văn thì đều là tà. Thanh Văn tuy thuộc trong chánh giáo của Như Lai, nhưng là quyền pháp nên cũng bị tính gộp vào 95 thứ ngoại đạo, thành ra có đến 96 thứ. Dùng kim cang sử để ví trí huệ Bồ Tát kiên cố, hết thảy ma tà ngoại đạo chẳng thể lay động nổi. Phần chánh kinh. Tâm họ chánh trực, thiện xảo quyết định, luận pháp chẳng chán, cầu pháp chẳng nhọc, giới tợ lưu ly, trong ngoài sáng sạch. Lời lẽ nói ra khiến mọi người vui vẻ tinh phục, đánh trống pháp dựng pháp tràng, chói rực mặt trời trí huệ, phá si ám, thuần tịnh ôn hòa, tịch định minh sát, làm đại đạo sư, điều phục cả mình lẫn người, dẫn đạo quần sanh, phá các ái trước, vĩnh viễn lìa khỏi ba cấu, du hí thần thông. Phần chú giải. Phần trên kinh đã dẫn các thí dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa. Phần này kinh giảng rõ công đức chân thật của các vị Bồ Tát cõi ấy, đó là đức tự giác, giác tha, hoằng pháp lợi sanh. Chánh trực. Chánh là chẳng tà, trực là chẳng công vậy. Kinh Tịnh Danh dạy, trực tâm là đạo tràng. Sách Vãng Sanh Luận Chú ghi rằng, chánh trực là ngay thẳng, do chánh trực nên sanh tâm thương xót hết thảy chúng sanh. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa cũng có câu: ở giữa các vị Bồ Tát, chánh trực xả phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng. Sách Pháp Hoa Văn Cú giảng câu trên như sau: ngũ thừa còn cong quẹo nên chưa phải là trực, thông giáo biệt giáo còn thiên lệch nên chẳng phải là chánh. Nay bỏ cả lệch lạc lẫn cong quẹo ấy, chỉ nói một đạo nhất thừa chánh trực. Có nhiều cách hiểu ngũ thừa, nhưng chữ ngũ thừa được dùng trong sách Văn Cú có nghĩa là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Thông giáo biệt giáo là thiên lệch, cả năm thừa nhân thiên vân vân đều cong vẹo, cho nên nhất đạo chánh trực chính là nhất thừa của viên giáo. Vì vậy câu tâm họ chánh trực hàm ý tâm các Bồ Tát đã xa lìa các giáo pháp lệch lạc cong vậy, chỉ thuần là nhất thừa viên pháp, như cỗ xe to lớn ngay ngắn được trâu trắng kéo chạy vùng vụt như gió. Phật Địa Luận giảng chữ thiện xảo như sau: xứng thuận cơ nghi nên gọi là thiện xảo. Sách Văn Cú cũng bảo: hiển lộ thiện quyền phương tiện, tỏ rõ phương tiện tinh vi. Câu trên nói đến đức giác tha, khéo quán căn cơ để dạy pháp thích hợp, hành quyền phương tiện. Câu dưới nói về tự giác, khéo nhập quán hành đến mức tinh vi, tự giác như vậy nên mới có thể dùng phương tiện giác ngộ người khác, tùy cơ ứng duyên, nên kinh khen là thiện xảo. Kinh Hoa Nghiêm có nói đến 10 trí thiện xảo. Trí thiện xảo hiểu rõ Phật Pháp rất sâu, trí thiện xảo xuất sanh Phật Pháp rộng lớn, trí thiện xảo tuyên nói các thứ Phật Pháp, trí thiện xảo chứng nhập Phật Pháp bình đẳng, trí thiện xảo hiểu rõ Phật Pháp sai biệt, trí thiện xảo ngộ giải Phật Pháp không sai biệt, trí thiện xảo trang nghiêm Phật Pháp, trí thiện xảo một phương tiện nhập Phật Pháp, trí thiện xảo vô lượng phương tiện nhập Phật Pháp, trí thiện xảo vô biên Phật Pháp chẳng sai biệt. Ta thấy rằng 10 trí thiện xảo đều vốn là do đã thâm nhập quán hạnh một cách tinh vi, thấu triệt tột cùng nguồn tâm, từ căn bản trí hiện thành sai biệt trí, nên có thể hiểu thấu các trí thiện xảo, xuất sanh, ngôn thuyết, chứng nhập, v.v. Quyết định có nghĩa là việc đã nhất định, không thay đổi nữa. Sách Thắng Mang Bảo Quật nói, quyết định là tính, như vậy thì thiện xảo là tùy cơ ứng duyên. Quyết định là chân thật bất biến, thiện xảo quyết định nghĩa là tùy duyên thiện xảo, nhưng thảy đều chân thật. Luận pháp chẳng chán, cầu pháp chẳng nhọc. Câu trên nói về giác tha, câu dưới nói đến tự giác. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, chuyên thích cầu pháp, tâm không chán đủ, là phương tiện tự lợi, thường muốn rộng nói, chí không mệt mỏi, chính là lợi tha. Sách Hội Sớ lại bảo, Bồ Tát cầu pháp để lợi người, đắc được pháp nào, ắt giảng cho người khác. Vì hết thảy chúng sanh trải vô lượng kiếp, chẳng hề chán mỏi. Giới tợ lưu ly. Giới là giới luật, tức là môn đầu tiên trong ba vô lậu học, giới, định, huệ. Phụng trì giới luật trong sạch, thanh khiết để tự trang nghiêm. Trì giới khiết tịnh, khác nào ngọc lưu ly. Kinh Phạm Võng nói, giới như nhật nguyệt sáng, cũng như anh lạc châu. Vì vậy kinh mới nói giới tợ lưu ly. Trong ngoài sáng sạch, trong là tâm ý, ý nghiệp thanh tịnh, khởi tâm động niệm thấy đều lìa khỏi cấu nhiễm. Ngoài là oai nghi đầy đủ, đó là đức thể hiện ra bên ngoài. Trong ngoài đều thanh khiết, nên nói ra điều gì cũng khiến cho người nghe lòng vui thích, kính phục thật sự. Do đó kinh nói, lời lẽ nói ra khiến mọi người vui vẻ tin phục. Sách Hội Sớ giảng câu đánh trống pháp, dựng pháp tràng, chói rực mặt trời trí huệ như sau. Pháp âm vang dội khác nào tiếng trống, oai đức dẹp tà khác nào thắng tràng, huệ nhật chiếu mê khác nào mặt trời sáng ngời. Ý nói, tiếng trống pháp là ví pháp âm của Bồ Tát vang xa cảnh tỉnh mọi người. Dùng pháp tràng để ví oai đức của Bồ Tát dẹp tan tà ác, như Gia Tường Sớ viết, kiến lập là dáng vẻ chiến thắng, ví như thuyết pháp hàng ma đắc thắng vậy. Đem mặt trời trí huệ ví cho trí huệ Bồ Tát chiếu phá si ám, lay tỉnh quần mê. Tịnh Ảnh Sớ lại dùng ba huệ văn, tu, tư để giảng ba ví dụ này. Sớ viết, đánh trống pháp là văn huệ pháp, do tiếng trống vang xa nên nói là đánh trống pháp. Dựng pháp tràng là tư huệ pháp. Thành lập nghĩa là kiến, tức tạo dựng. Nghĩa lý được rõ bày ra được gọi là tràng. Ý nói dựng bày pháp nghĩa rồi chỉ bày rõ ràng cho chúng sanh thì gọi là dựng pháp tràng. Rực chiếu mặt trời trí huệ là trừ si ám, đó chính là tu huệ pháp khai hóa chúng sanh. Si ám chính là vô minh ám hoặc. Kinh Hoa Nghiêm quyển 2 nói, trí huệ của Như Lai là vô biên duyên, hết thảy thế gian chẳng thể thấu đạt nổi. Trí huệ ấy diệt trừ vĩnh viễn tâm si ám của chúng sanh. Đó chính là ý nghĩa của câu phá si ám trong kinh này vậy. Thuần tịnh ôn hòa, tịnh là thanh khiết, thuần tịnh là nội tâm trong lặng lìa cấu, ôn là tốt đẹp an hòa, hòa là bình hòa. Như vậy chữ ôn hòa diễn tả dáng vẻ phong cách ôn nhu hòa dịu đẹp đẽ. Tịch định minh sát. Tịch định chính là thực tế lý thể, minh sát là công dụng chiếu soi của trí huệ. Sách Tông Kính Lục viết rằng, lấy nhất tâm làm tông, chiếu vạn pháp như tấm gương. Tịch định có tánh chất như tấm gương, có công năng chiếu soi như gương rành rành phân minh, chẳng bỏ sót mảy may, nên bảo là minh sát. Tịch định minh sát chính là tịch mà thường chiếu vậy. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ đạo sư trong câu làm đại đạo sư như sau. Dùng trí huệ để khai hóa người khác thì gọi là đại đạo sư. Sách Hội Sớ bảo, vì kẻ lạc đường chỉ con đường đúng nên gọi là đạo sư. Làm được như bậc đại sĩ Phổ Hiền, mười đại nguyện vương dẫn dắt về cực lạc, thật là pháp tối cực viên đốn phổ lợi chúng sanh trong cửu giới, nên được gọi là đại đạo sư. Điều phục cả mình lẫn người. Điều là điều hòa, điều thuận, chế ngự cái tâm mình. Phục là hàng phục, chế phục, hàng phục những tâm sai trái. Kinh Kim Cang chép, nên trụ như thế nào, nên hàng phục cái tâm như thế nào. Ý của lời hỏi ấy là hỏi về cách điều phục. Nếu giảng rộng ra thì khai hiển bổn tâm chính là điều, hàng phục tâm sai trái chính là phục. Hễ làm bậc đại đạo sư thì ắt phải điều phục được tâm mình lẫn tâm người khác. Tự thân nhập đạo thì cũng khiến khắp các chúng sanh nhập đạo. Tự tâm đại giác thì cũng khiến khắp các chúng sanh nhập giác đạo. Vì thế, tiếp đó kinh chép, dẫn dắt quần mê xả các ái trước. Trước là chấp trước, nhiễm trước. Ái là tham ái, hỷ ái, ân ái. Cổ đức bảo, ái chẳng nặng, chẳng đọa sa bà. Chúng sanh nhiễm chấp khó xả, nhưng diệu đức của Bồ Tát có thể khiến họ vĩnh viễn lìa được nhiễm chấp, nên kinh bảo vĩnh viễn lìa khỏi ba cấu. Ba cấu là tham, sân, si. Bồ Tát lại có thể khiến cho chúng sanh du hí trong thần thông. Du là thông suốt như nước chảy, hí là an vui nhàn hạ. Như vậy du hí nghĩa là tùy ý sử dụng thần thông một cách tự tại vô ngại, nên mới nói là du hí thần thông. Ý của toàn bộ đoạn kinh này là Bồ Tát nhất tâm chánh trực, an trụ trong pháp nhất thừa, lại có đầy đủ phương tiện thiện xảo, siêng gắng cầu pháp, lại còn giảng cho khắp mọi người không biết chán nhàm. Bồ Tát giới đức thanh tịnh, nên nói năng gì cũng khiến cho người nghe vui lòng tin phục. Đấy chính là đánh trống pháp, dương cao tràng pháp, phóng ánh sáng trí huệ lớn lao, phổ biến rộng rãi diệu pháp, phá trừ vô minh si ám của chúng sanh. Bồ Tát nội tâm thuần tịnh, dáng vẻ phong cách ôn hòa, không những chỉ thanh tịnh trong nội tâm mà còn thể hiện ra ngoài, trong ngoài như một. Bồ Tát tịch định minh sát, định lẫn huệ đều quân bình, tịch chiếu đồng thời. Vì thế các ngài làm đại đạo sư cho chúng sanh tự giác giác tha, khiến khắp chúng sanh thảy đều trừ ác sanh thiện, thuận theo Phật pháp, hằng phục tâm sai bậy, xả các chấp trước ái kiến, vĩnh viễn dứt ba độc, khai hiển bổn tánh, an trụ thần thông tự tại vô ngại. Phần chánh kinh. Nhân duyên nguyện lực xuất sanh thiện căn, dẹp tan hết thảy ma quân, tôn trọng thừa sự chư Phật, làm đèn sáng soi thế gian, làm phước điền tối thắng, các tường thù thắng đáng được cúng dường, rạng rỡ hoan hỷ, hùng mãnh vô úy, thân sắc tướng hảo, công đức biện tài đầy đủ, không ai bằng nổi. Phần chú giải. Đoạn kinh này giảng rộng về công đức chân thật của Bồ Tát. Chữ nhân duyên được bản ngụy dịch ghi là nhân lực, duyên lực. Ngài Tịnh Ảnh giảng rằng nhân lực, duyên lực là môn thứ nhất để dựa vào đó mà khởi tu. Hết thảy hạnh lành đã tu trong quá khứ sanh ra điều lành trong hiện tại thì gọi là nhân lực. Gần thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp là duyên lực. Ngài Vọng Tây bảo căn lành từ những đời trước gọi là nhân lực, thân cận thiện tri thức là duyên lực. Do nhân duyên hòa hợp nên có thể khởi hạnh. Hai thuyết trên tương đồng, nhưng sách Hội Sớ lại giảng hơi khác. Sách viết nhân lực là bồ đề tâm, đây chính là cái nhân gốc của Phật đạo, xuyên suốt thập phương tam thế, khiến cho chúng ma kinh hãi lớn. Duyên lực là rộng cầu tri thức, những điều lành của đại chúng. Duyên này có đại oai lực chuyển phàm nhập thánh. Xét về văn tự, thuyết này khác với hai thuyết trên, nhưng thật ra chẳng mâu thuẫn nhau. Ngài Tịnh Ảnh lấy điều lành từ quá khứ làm cái nhân cho hiện tại. Sách Hội Sớ coi cái tâm bồ đề hiện tại là cái nhân để thành Phật. Thật ra nếu chẳng có hạnh lành trong nhiều kiếp quá khứ thì chẳng thể phát khởi nổi cái tâm bồ đề trong hiện tại. Nếu chẳng phát khởi nổi tâm bồ đề thì không có cái nhân thành Phật. Như vậy hai thuyết trên chỉ bổ sung lẫn nhau, nhưng trong hai thuyết trên, thuyết của sách Hội Sớ gần với ý chỉ kinh này hơn, vì phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm chính là tông chỉ của kinh này. Tịnh Ảnh Sớ giảng nguyện lực như sau: nguyện để khởi hạnh thì gọi là nguyện lực. Ngài Vọng Tây bảo cầu bồ đề tâm là nguyện lực. Sách Hội Sớ lại bảo nguyện lực là tứ hoằng thệ nguyện để nghiêm tịnh cõi nước Phật, thành tựu chúng sanh. Tổng hợp cả ba thuyết trên thì dùng tứ hoằng thệ nguyện để trang nghiêm cõi nước, thành tựu chúng sanh, mong cầu tâm bồ đề mình sẵn có, tất cả đều là từ nguyện khởi hạnh, nên gọi là nguyện lực. Có nguyện mà không hạnh thì chỉ là nguyện suông, nên chẳng có công lực. Nhân duyên hòa hợp như vậy lại đầy đủ nguyện lực, nên tự nhiên xuất sanh thiện căn. Ngài La Thập giảng thiện căn như sau: tâm lành kiên cố sâu chẳng thể nhổ tróc được, nên gọi là căn. Sách Tỳ Bà Sa Luận cũng bảo: thiện căn là chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, hết thảy thiện pháp đều từ ba điều ấy mà sanh. Vì vậy, điều lành sanh ra diệu quả, lại còn sanh ra các điều thiện khác, nên gọi là thiện căn. Sách Di Đà Yếu Giải nói: Bồ đề chánh đạo gọi là thiện căn, tức là cái nhân gần. Bồ đề chánh đạo chính là phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm, đấy chính là cái nhân gần để thành tựu bồ đề. Nhân có nghĩa là hột giống, ý nói phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm là hột giống để thành tựu quả bồ đề, nên gọi là thiện căn. Kinh Đại Bi cũng dạy: một phen xưng danh hiệu Phật, dùng thiện căn ấy để nhập niết bàn giới chẳng thể cùng tận. Ta thấy rõ thiện căn chính là cái nhân gần. Từ nhân được quả, quả có đầy đủ chủng tử, nên lại trở thành cái nhân thù thắng. Cứ xoay vần như thế nên thiện căn vô tận. Do đó Bồ Tát có đầy đủ những diệu đức như sẽ được nói sau đây. 1. Dẹp tan hết thảy ma quân. Dẹp tan là phá trừ và hàng phục. Xin xem lại lời giải thích về chữ ma ở phần trước. Sách Trí Độ Luận lại bảo: đoạt huệ mạng, phá hoại gốc lành đạo pháp công đức, nên gọi là ma. Loại quỷ thần này có đại thần lực, có khả năng gây chướng nạn cho người tu pháp xuất thế. Quân lính của ma được gọi chung là ma quân. 2. Tôn trọng phụng sự chư Phật. Trong phẩm 41 của kinh này có nói: kẻ vãng sanh về biên địa ở trong hoa sen chẳng được xuất hiện, trong 500 năm chẳng thấy tam bảo, chẳng được cúng dường phụng sự chư Phật. Vì vậy chẳng thể do chút thiện căn phước đức nhân duyên mà thấy được Phật và phụng sự chư Phật. Nay các vị Bồ Tát được phụng sự chư Phật chính là do có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. 3. Làm đèn sáng soi thế gian. Trí huệ của Bồ Tát được ví như đèn sáng chiếu tan sự tâm tối của chúng sanh, khiến chúng sanh khai giải chánh đạo. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng: tự đủ trí huệ lại làm cho chúng sanh giải ngộ, nên gọi là đèn sáng soi thế gian. Do tự đủ trí huệ nên như đèn sáng, ánh đèn tỏa sáng hiện rõ các sắc, ví như trí huệ khiến cho chúng sanh khai phát tính giải. Do vậy kinh bảo làm đèn sáng soi thế gian. Sách Hội Sớ lại giảng: soi tỏ thế gian mê ám, nên bảo là đèn sáng soi thế gian. Ý nói Bồ Tát chiếu tan sự si ám và hôn mê của thế gian, nên giống như đèn sáng vậy. Phước điền. Điền là mảnh ruộng, hàm nghĩa sanh trưởng. Tạo phước nơi bậc đức hạnh đầy đủ thì sẽ được phước báo. Gieo phước thì được quả phước, do đó gọi là gieo trồng phước điền. Bậc đáng nên cúng dường được gọi là phước điền. Sách Thám Huyền Ký nói rằng: sanh phước cho ta nên gọi là phước điền. Theo kinh Ưu Bà Tắc Giới có ba thứ phước điền. Một, báo ân phước điền, tức là cha mẹ sư trưởng. 2. Công đức phước điền, là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. 3. Bần cùng phước điền, là những hạng người bần cùng khốn khổ. Cúng dường ba hạng trên đều có phước, nên gọi là phước điền. Chữ phước điền tối thắng trong kinh này hàm ý rằng trong các thứ phước điền, các Bồ Tát là thù thắng nhất. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng có thể phát sanh điều lành làm cho chúng sanh, nên gọi là phước điền tối thắng. Do có thể khiến cho chúng sanh xuất sanh thiện căn, nên gọi là phước điền tối thắng. Vì từ thiện căn lại sanh ra vô lượng các quả phước và nhân lành. Hai câu làm đèn sáng soi thế gian, làm phước điền tối thắng, nên đọc liền một mạch với hai câu các tường thù thắng đáng được cúng dường ở phần sau thì dễ thấy trọn ý nghĩa. Các tường thù thắng chính là ý nghĩa sâu xa của thánh hiệu Văn Thù Đại Sĩ. Văn Thù tức là Văn Thù Sư Lợi. Chữ Văn Thù có thể dịch là thắng, diệu, đệ nhất. Chữ Sư Lợi có thể dịch là đức, cát tường, vân vân. Kinh Đại Nhật gọi ngài Văn Thù là diệu cát tường. Văn Thù biểu trưng căn bản trí. Ngài là thầy của bảy đức Phật nên Văn Thù tốt lành nhất. Nay các hàng Bồ Tát cõi Cực Lạc có đầy đủ trí đức của Văn Thù Đại Sĩ, thấy tự tánh rõ ràng nên họ là phước điền tối thắng, nhận lãnh nổi sự cúng dường của hết thảy trời người. Trí huệ của họ lại rạng rỡ, tức là sáng suốt chói lọi. Đối với chữ hùng mãnh, Phẩm Thọ Ký Kinh Pháp Hoa cũng có câu: Đại hùng mãnh Thế Tôn. Thế Tôn đoạn sạch hết thảy phiền não, đại hùng chẳng khiếp nhược, dũng mãnh tinh tấn nên được gọi là hùng mãnh. Tịnh Ảnh Sớ giảng: Trong thế gian Phật là hùng mãnh nhất. Vô Úy là đức tánh ở giữa đại chúng thuyết pháp không hề hãi sợ kinh khiếp. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại bảo: Tâm giáo hóa chẳng khiếp nên gọi là Vô Úy. Đối với việc hóa độ chúng sanh chẳng hề có tâm khiếp hèn nên bảo là Vô Úy. Tướng hảo là 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo. Như vậy, chữ rạng rỡ diễn tả oai quang của Bồ Tát chói ngời, chữ hoan hỷ diễn tả nội tâm tự tại, hình dung vui vẻ an hòa, chữ hùng mãnh Vô Úy diễn tả thật đức của Bồ Tát, dũng mãnh tinh tấn thuyết pháp Vô Úy, đồng thời mô tả phong thái oai thần khôn sánh, đại hùng chẳng khiếp nhược. Chữ tướng hảo chuyên chỉ thân sắc. Tiếp đó kinh nói: Công đức biện tài, ngụ ý Bồ Tát có đầy đủ các công đức khác và có đủ các thứ biện tài vô ngại. Chữ đầy đủ trang nghiêm chính là câu tổng tán, nhằm kết lại những lời khen ngợi ở phần trên. Như Lai dùng phước đức trí huệ trang nghiêm thân mình. Các hàng Bồ Tát này có đầy đủ phước trí trang nghiêm vượt xa hết thảy thế gian. Đoạn kinh này cực lực tán dương công đức chân thật của Bồ Tát, thật là hy hữu. Phần chánh kinh thường được chư Phật cùng khen ngợi, rốt ráo các Bồ Tát Ba La Mật, nhưng thường an trụ trong các tam ma địa bất sanh bất diệt, hạnh khắp đạo tràng xa lìa cảnh nhị thừa. A Nan, ta nay nói đại lược công đức chân thật của các Bồ Tát sanh trong thế giới Cực Lạc kia, thảy đều như vậy. Nếu nói rộng ra thì trăm ngàn vạn kiếp chẳng thể hết được nổi. Phần chú giải: Đây là ý chính thứ ba, chư Phật cùng khen ngợi để chứng minh, chư Phật đồng thanh ca ngợi, tỏ rõ đại sĩ đức hạnh rất sâu. Chữ bất sanh bất diệt trong câu rốt ráo các Bồ Tát Ba La Mật, nhưng thường an trụ trong các tam ma địa bất sanh bất diệt, nên hiểu như kinh Đại Niết Bàn đã dạy: Niết là bất sanh, bàn là bất diệt, bất sanh bất diệt thì gọi là Đại Niết Bàn. Kinh Duy Ma cũng dạy: Pháp vốn chẳng sanh nên nay chẳng diệt. Tiểu thừa dựa vào lý hữu dư Niết Bàn để quán bất sanh bất diệt nên nghiêng về thiên không. Đại thừa từ không nhập giả nên ngay nơi cái có sự tướng mà hiển thị lẽ bất sanh bất diệt. Ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Vì vậy nên có thể suốt ngày độ sanh mà suốt ngày chẳng độ, suốt ngày tiếp xúc vạn duyên mà nhất tâm không tịch, lại có thể thực hành rốt ráo cả sáu độ bố thí nhẫn nhục vân vân mà vẫn an trụ trong các tam muội bất sanh bất diệt, chẳng đánh mất định ý. Hạnh khắp đạo tràng là đối với những chánh hạnh đạo tràng không chút khuyết thiếu. Xa lìa cảnh nhị thừa là chỉ nương theo một pháp nhất thừa, rốt ráo đạt tới bờ kia. Thập trụ Tỳ Bà Sa Luận cũng bảo: Nếu đắm trong cảnh giới của địa vị Thanh Văn và địa vị Bích Chi Phật thì gọi là Bồ Tát chết, mà mất hết thảy cái lợi, dù đọa vào địa ngục cũng chẳng sợ hãi đến thế. Nếu sa vào địa vị nhị thừa thì là điều sợ hãi lớn. Vì vậy, Bồ Tát xa lìa cảnh nhị thừa. Từ chữ A Nan trở đi là lời Đức Thế Tôn tổng kết công đức chân thật của hàng Bồ Tát cõi Cực Lạc, chẳng thể nói trọn hết nổi. Số 32. Thọ lạc vô cực, tức thọ mạng và niềm vui vô cực. Phẩm này nói đến tuổi thọ và sự vui sướng nơi cõi Cực Lạc đều vô cực. Trước hết, kinh nói đến chúng hội thù thắng nơi cõi ấy, khuyến dụ chúng sanh nên thân cận. Tiếp đó, kinh miêu tả những điều vi diệu trong cõi Cực Lạc để khuyến dụ vãng sanh. Phần chánh kinh. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát và các hàng trời người rằng: trong nước Phật vô lượng thọ, công đức trí huệ của Thanh Văn Bồ Tát chẳng thể nói kể. Cõi nước ấy lại vi diệu, an lạc, thanh tịnh như thế, sao không ra sức làm lành, niệm đạo tự nhiên? Phần chú giải. Đoạn kinh này nêu lên cả thánh chúng lẫn cõi nước để khuyến dụ chúng sanh. Câu Phật bảo Di Lặc ngụ ý rằng từ phẩm này trở đi, ngài Di Lặc là đương cơ chính, A Nan chỉ đóng vai phụ. Trong phẩm 48, Phật bảo ngài Di Lặc: ta nay đúng như lý tuyên nói pháp môn vi diệu rộng lớn như thế ấy, là pháp được hết thảy chư Phật khen ngợi, phó chúc các ông thực hiện sự thủ hộ lớn lao. Như vậy, Di Lặc Bồ Tát đương lai hạ sanh, ắt sẽ tuân lời phó chúc của Phật mà diễn thuyết kinh này. Sách Hội Sớ giảng câu vi diệu an lạc thanh tịnh như sau: trang nghiêm siêu tuyệt nên bảo là vi diệu, chẳng có khổ não nên bảo là an lạc, tướng vô lậu, tướng vô tướng nên bảo là thanh tịnh. Ý nói hết thảy sự tướng cõi Cực Lạc đều là diệu tướng vô lậu. Hơn nữa, thật tướng chẳng phải là vô tướng, cũng chẳng phải là bất tướng, nên mọi thứ hiện ra đều là thật tướng. Do mọi tướng hiện hữu trong cõi Cực Lạc đều là tướng vô lậu, tướng thật tướng, nên Phật bảo là thanh tịnh. Hai câu cuối của đoạn chánh kinh trên được Tịnh Ảnh Sớ giảng như sau: sao chẳng tận hết sức làm lành để cầu sanh, nên bảo là gắng sức làm lành. Niệm đạo thì tự nhiên vãng sanh, nên bảo là tự nhiên. Sách Hội Sớ giảng: hai chữ sao chẳng là lời khích lệ dẫn đến hai nghĩa, có hai điều lành. Thứ nhất là xưng danh niệm Phật, đây chính là điều lành căn bản. Hai là rộng hành các điều thiện, hồi hướng vãng sanh. Niệm đạo gồm hai nghĩa: niệm là năng niệm, đạo là điều được niệm. Đạo cũng có hai thứ. Thứ nhất là Di Đà bổn nguyện, đây là tha lực đại đạo, chẳng cậy vào tự lực để tu thiện, nhất siêu trực nhập nên gọi là tự nhiên. Thứ hai là đạo được chứng bởi tam thừa vô vi tự nhiên, tánh chẳng tạo tác nên cũng gọi là tự nhiên. Tuy có hai nghĩa nhưng chủ yếu là nghĩa thứ nhất. Tịnh Ảnh Sớ dùng ý làm lành cầu được vãng sanh để giảng chữ gắng sức làm lành, coi tự nhiên vãng sanh là ý nghĩa chữ niệm tự nhiên. Nói như vậy là nói vắn tắt ý ngài Tịnh Ảnh là dùng công đức của việc lành để hồi hướng tịnh độ, tận lực cầu vãng sanh thì gọi là gắng sức làm lành. Giảng như vậy rất hay. Tiếp đó ngài nói tự nhiên vãng sanh chính là niệm đạo tự nhiên. Giảng như vậy quá vắn tắt. Cách giải thích của Hội Sớ hay hơn: trực chỉ xưng danh niệm Phật là cội gốc của điều lành, và đó là chánh hạnh. Rộng làm các điều thiện, hồi hướng cầu được sanh cũng là làm lành, nhưng chỉ là trợ hạnh. Nêu lên cả chánh hạnh lẫn trợ hạnh, chánh phụ phân minh, chính là ưu điểm của Hội Sớ. Đến ý niệm đạo tự nhiên, sách Hội Sớ càng giảng hay hơn nữa. Sách nêu lên hai nghĩa: một là dùng tha lực để vượt thẳng khỏi tam giới, cho nên là tự nhiên. Hai là do vô vi vô tác nên là tự nhiên. Nghĩa thứ nhất là chánh yếu. thuyết này cực hay, vì điểm mầu nhiệm của Tịnh Tông thật đúng như sách Yếu Giải nhận định: từ sự trì đạt lý trì, nên chỉ cần ròng rạc niệm Phật thì tự nhiên đạt được những điều như vô tác, vô vi, vân vân. Cả hai thuyết vừa nêu đều là lập luận dựa trên bản ngụy dịch. Câu kinh trước, câu niệm đạo tự nhiên, chỉ thấy trong bản ngụy dịch. Trong hai bản Ngô dịch và Hán dịch, tiếp ngay sau câu niệm đạo tự nhiên là cả một đoạn văn dài thuật chi tiết về công đức của Bồ Tát cõi Cực Lạc và cõi nước tự nhiên tối thắng. Hội bản này chọn lấy ghép thành phẩm này. Do đó trong hội bản đây, ngay sau chữ niệm đạo tự nhiên, ta thấy có đến 8 chữ tự nhiên, như tự nhiên nghiêm chỉnh, tự nhiên vô vi, tự nhiên gìn giữ, tướng tự nhiên của tự nhiên, tự nhiên có căn bổn, tự nhiên quan sát hòa lẫn vào nhau, tự nhiên lôi kéo. Đủ thấy hai chữ tự nhiên rất trọng yếu. Ở đây, tự nhiên chẳng có nghĩa là tự nhiên không do nhân gì như ngoại đạo thường nói, mà tự nhiên có nghĩa là pháp vốn như vậy. Tự là tự tánh, nhiên được hiểu là thanh tịnh bản nhiên, vốn sẵn thanh tịnh như vậy. Như trong kinh Lăng Nghiêm nói, như vậy chữ tự nhiên bao hàm ý nghĩa tự tánh bản nhiên, mà tự tánh bản nhiên chính là chân như thật tướng. Như vậy niệm đạo tự nhiên chính là trì danh niệm Phật, cũng chính là niệm thật tướng, như Di Đà Yếu Giải đã giảng rằng: thật tướng vô nhị mà cũng vô bất nhị, vì thế toàn thể làm y báo chánh báo, làm pháp thân, làm báo thân, làm tự, làm tha, cho đến người nói, pháp được nói, kẻ độ, người được độ, người tin, vị Phật được tin, người phát nguyện, điều phát nguyện, người trì danh, danh hiệu được trì, người vãng sanh, cõi được vãng sanh về, người khen ngợi, vị Phật được khen ngợi, không gì là chẳng được chánh ấn thật tướng in vào. Vì vậy, sách Hội Sớ coi đạo vô vi vô tác là đạo tự nhiên, lại còn xem tha lực pháp môn nhất siêu trực nhập là tự nhiên. Giảng như vậy đều nói lên ý chỉ chánh yếu của trung đạo. So ra, tuy lời văn có khác với lời giảng của Yếu Giải, nhưng ý chỉ tương đồng. Nương theo tín nguyện trì danh, nương vào tha lực đại đạo, liền được vãng sanh Cực Lạc. Trì danh chính là niệm thật tướng, là con đường trang nghiêm để nhất siêu trực nhập. Con đường như vậy, pháp tánh của nó vốn sẵn tự nhiên. Phần chánh kinh. Từ lâu đã ưa thích tu tập, xuất nhập cúng dường, xem kinh hành đạo, trí huệ tài năng bén nhạy, tâm chẳng nửa chừng sanh hối hận, ý không lúc nào biến nhát, bề ngoài thông thả, bên trong luôn gấp rút, tâm thênh thang như hư không, khế hội trung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh, kiềm chế, thâu liễm, đoan nghiêm, chánh trực, thân tâm khiết tịnh, chẳng có tham ái, chí nguyện an định, chẳng tăng, chẳng giảm, cầu đạo hòa chánh, chẳng lầm lạc khuynh tà, tuân theo những ước thúc giáo lệnh trong kinh, như giữ thần mực, chẳng dám sai sẩy, đều vì mộ đạo trọn, không có niệm khác, chẳng có lo nghĩ. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói về công đức thù thắng của hội chúng cõi Cực Lạc. Chữ xuất nhập cúng dường trích từ hai bản Hán dịch và Ngô dịch. Nguyên văn ghi: đều theo nhau bay đi, lần lượt ra vào cúng dường vô cực. Ý nói các vị Bồ Tát A-la-hán từ cõi Cực Lạc bay đến mười phương, hưng khởi đủ các sự cúng dường lớn lao, đấy là tu phước. Xem kinh hành đạo là tu huệ. Thánh chúng cõi ấy đối với hai thứ phước huệ trang nghiêm này đều ưa thích, nên từ lâu đã tu tập. Tiếp đó, chữ tài mãnh nên hiểu như trong phẩm Pháp Tạng Nhân Duyên đã ghi: tài cao dũng triết, siêu dị hơn đời. Tài năng dũng mãnh là do trí huệ. Vì vậy, trí huệ tài mãnh tạm dịch là trí huệ tài năng bén nhạy, nghĩa là huệ căn bén nhạy, tài năng hơn đời. Nửa chừng hối hận là đang giữ đường tu bỗng thoái chuyển. Sở dĩ thoái chuyển là do lòng tin chẳng vững, gặp duyên liền thoái thất. Thánh chúng cõi cực lạc, trí huệ bén nhạy, đoạn nghi, sanh tính kiên cố chẳng lay động như núi kim cang, nên tâm chẳng giữ chừng hối hận, thẳng tiến một lèo. Ý không lúc nào biến nhát. Biến nhát là vì nguyện chẳng sâu. Nguyện chẳng sâu xa khẩn thiết thì không sức hành trì. Thông thả là an nhàn trầm ổn, chẳng khẩn trương gấp gáp. Bề ngoài thông thả, bên trong luôn gấp rút, là nói vẻ ngoài thông dong nhàn hạ, tựa hồ vô sự, nhưng trong nội tâm luôn tinh tấn chẳng ngơi, niệm niệm tiếp nối, tâm tâm chẳng gián đoạn, chẳng để lỡ một sát na nào mà chẳng quán chiếu. Nên kinh mới nói trong luôn gấp rút. Tâm thánh chúng giống như hư không, do hư không không có bờ mé nên tự tâm cũng không có bờ mé. Hư không chẳng có một vật nên tự tâm cũng chẳng có một vật. Do hư không rỗng không nên sum la vạn tượng mười phương cõi nước đều nương vào hư không mà sanh. Hư không tạo dựng vạn vật nên tự tâm cũng tạo lập vạn vật. Do không có một vật nên chẳng rơi vào hữu biên. Do dung chứa vạn vật nên không bị rơi vào không biên. Chẳng có một vật mà lại dung chứa muôn vật, nên chiếu được cả không lẫn hữu. Chứa đựng vạn vật mà không hề có một vật nào cả, nên cả không lẫn hữu đều mất. Thung dung trung đạo nên mới bảo là khế hội trung đạo. Kinh Kim Cang dạy nên không trụ vào đâu mà sanh cái tâm mình. Vô trụ chính là sanh tâm, sanh tâm chính là vô trụ, đấy nghĩa là trung đạo. Trong ngoài tương ưng, tức trung biểu tương ưng. Trung là nội tâm, biểu là những cái được biểu hiện ra ngoài. Tâm Bồ Tát khế hợp trung đạo, vừa đạt được trong tâm vừa biểu hiện ra ngoài, nên cả trong lẫn ngoài như một, tự nhiên tương ưng, chẳng cần phải an bài tạo tác, nên tự nhiên nghiêm chỉnh. Từ chữ tự nhiên nghiêm chỉnh cho đến chữ chẳng có lo nghĩ là cả một đoạn lớn. Những diệu đức của Bồ Tát được nêu trong đoạn này là toàn do khế hội trung đạo tạo thành. Nghiêm chỉnh là nghiêm túc, chỉnh tề. Chữ này diễn tả oai nghi của thánh chúng. Kiềm giữ, thâu liễm, đoan nghiêm, chánh trực, tức kiểm liễm, đoan trực, chính là nội dung của oai nghi nghiêm chỉnh. Kiểm là kiềm giữ, chẳng để phân tán. Liễm là thâu liễm, thu gom lại. Như vậy, kiểm liễm chính là như kinh đã nói, thảy đều tự đoan chánh mắt, tai, miệng, lưỡi, gìn giữ cái nghe, kiềm chế cái nhìn để tuyệt các ý ngoại duyên. Thêm nữa, đoan là đoan chánh, trực là chẳng cong quẹo, là chánh trực. Vì thế, chữ đoan trực ngoài chỉ vẻ oai nghi nơi thân trang nghiêm, trong chỉ tâm ý chánh trực, đấy là cả thân lẫn tâm đều đoan nghiêm. Thân tâm khiết tịnh, chẳng có lo nghĩ, là vì khế hội trung đạo nên sắc chẳng khác không, không nào khác sắc. Chiếu phá khách trần, tự nhiên ly ái, chẳng có tham nhiễm, thân tâm tự nhiên khiết tịnh. Chí nguyện an định chưa từng khuyết giảm. Chữ an gồm có các nghĩa tịch tỉnh, định, chỉ, yên ổn, vui vẻ, tốt lành, không mong cầu. Định là quyết định, kiên định, chẳng hề lay động, biến đổi. Các thệ nguyện đã phát của thánh chúng cõi kia tự nhiên kiên định, chẳng hề chợt tăng, chợt giảm, chợt bỏ qua hay chợt bị khuyết thiếu. Đúng như kinh nói, ví dụ thân ở trong các khổ, nguyện tâm như vậy mãi mãi chẳng thoái thất. Đấy chính là khuôn phép cho chí nguyện an định chẳng hề tăng giảm. Cầu đạo hòa chánh, chẳng lầm lạc khuynh tà. Chữ hòa bao gồm các nghĩa điều hòa, hài hòa, ôn hòa, bình ổn, hòa kính, hòa hợp, vui vẻ, tương ưng. Chánh là như một, luôn giữ như một. Chánh gồm đủ các nghĩa: đúng đắn, không thiên lệch, thường, ngưng dứt. Hạnh không lệch lạc tà vậy, thẳng thắn, chẳng khuất khúc. Thánh chúng cõi cực lạc hòa bình, trung chánh. Vì cầu vô thượng đạo nên chẳng bị những điều nghiêng lệch tà vậy làm lầm lẫn. Khuynh là nghiêng lệch lật úp, tà là tà ác, tà ngoại. Thánh chúng cõi ấy chẳng bị những thứ khuynh tà làm lầm lạc, là vì họ tuân theo những ước thúc giáo lệnh trong kinh, như giữ thần mực, chẳng dám sai sẩy. Lệnh là mạng lệnh, pháp luật, giáo lệnh. Thần mực là như khi thợ mộc thao tác dùng sợi dây làm mực căng ra, búng dây đánh dấu, rồi cứ theo dấu ấy mà làm, chẳng dám sai chạy chút nào, nên khỏi bị hư hao, chẳng bị công vậy lệch lạc. Trong phẩm Siêng Tu Giữ Vững của kinh này, những câu như tùy thuận lời dạy của ta là hiếu với Phật, chẳng được làm sằng tăng giảm kinh pháp, cũng mang cùng ý nghĩa như vậy. Đấy chính là rời ngoài một chữ trong kinh thì giống như lời ma nói. Những hành nhân trong đời phải nên lấy thánh ngôn làm chỗ y chỉ vậy. Đều vì mộ đạo, tâm thênh thang, trọn không có niệm khác, chẳng có lo nghĩ. Câu thứ nhất ý nói những điều mong cầu trong tâm đều là lẽ đạo tột cùng. Câu thứ hai ý nói tâm mênh mông chẳng còn vọng niệm. Ý câu ba là tính tâm kiên định, trí huệ rõ suốt, không nghi nơi pháp, nên chẳng còn có ý tưởng lo nghĩ. Nếu hiểu theo quan điểm của Tịnh Tông thì tâm thênh thang trọn không còn niệm khác chính là buông bỏ vạn duyên, đều vì mộ đạo, là chỉ đề cao nhất niệm, không còn lo nghĩ, chính là ngay trong một niệm là Phật. Một tiếng niệm Phật hiệu, muôn mối lo nghĩ đều tiêu tan, linh quang độc diệu, thoát khỏi căn trần. Chỉ còn lại mỗi cái tâm đã hết sạch phiền não, nên còn có gì là vui, gì là buồn nữa. Vì thế kinh mới bảo chẳng có lo nghĩ. Phần chánh kinh. Tự nhiên vô vi, hư không chẳng lập, đạm bạc, an tịnh, vô dục, tạo thành thiện nguyện. Tận tâm gắn gỏi, xót thương từ mẫn, đều hợp lễ nghĩa, xử lý viên dung, quá độ giải thoát. Phần chú giải. Hai chữ tự nhiên xuyên suốt toàn đoạn kinh này, ấy là do khế hội trung đạo nên tự nhiên như thế. Tự nhiên vô vi là chẳng do tạo tác, tự nhiên an trụ trong pháp vô vi. Đấy là vô vi chân thật. Nếu là do tạo tác thì đã trở thành hữu vi rồi. Chữ hư không, ngụ ý tâm như hư không, rộng mở vô hạn, ly cấu vô nhiễm, chẳng nhận chứa mảy trần. Chẳng lập, nghĩa là chẳng lập một pháp nào cả. Đạm là đạm bạc, an là an tịnh. Chữ đạm an còn dùng để mô tả trạng thái nước tuôn chảy êm đềm đầy tràn. Sóng nước liên tục, tựa như luôn tiếp nối nhau, nên được dùng để ví cái tâm lìa khỏi đoạn lẫn thường. Dòng nước êm đềm, tràn đầy, ví như cái tâm bình đẳng, viên mãn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng chữ dục trong vô dục như sau. Nhiễm ái trần cảnh gọi là dục. Sách còn bảo, muốn nhận lấy duyên thì gọi là dục. Câu xá luận lại bảo, dục là mong cầu làm ra sự nghiệp. Theo đó, những điều như bỏ các chấp trước ái kiến và cũng chẳng có ý tưởng mong cầu hay chẳng mong cầu được nói trong kinh này đều là vô dục cả. Ba câu vừa giảng trên đều thể hiện ý về mặt lý chân thật thực tế, chẳng nhận lấy mảy trần. Nhưng đối với muôn hạnh môn lại chẳng bỏ một pháp nào, nên kinh mới dạy tiếp tạo thành thiện nguyện, tận tâm gắn gỏi, hiển thị rõ ràng diệu nghĩa xử lý vô ngại, viên dung tự tại. Trong phẩm Đức Tuân Phổ Hiền đã nói, các đại Bồ Tát trong hội nhập không, vô tướng, vô nguyện pháp môn. Nhưng các vị đều cùng tuân tu đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện. Điều ấy thật tương đồng với sự kiện các Bồ Tát lại do vô vi, vô nguyện, vô lập, vô dục mà tạo thành thiện nguyện, tận tâm gắn gỏi. Được nói ở đây, ta thấy rõ thánh chúng cõi cực lạc đều tôn thờ Di Đà, tu tập chuyên gắn trụ chân thật huệ để cầu thành tựu. Tiếp đó, chữ xót thương chỉ tâm đại bi. Từ mẫn là tâm đại từ, do đại từ bi nên dẫu biết rõ thật không có chúng sanh để độ, nhưng hạnh nguyện độ sanh vẫn chẳng cùng tận. Bởi thế, tâm thường trụ chắc nơi đạo độ thế, muốn cứu vớt quần manh ban cho cái lợi chân thật. Cái đại nguyện được kết thành ấy tự nhiên khế lý khế cơ chiếu chơn đạt tục. Do khế lý chiếu chơn nên đại nguyện ấy lấy thật tướng làm thể, liễu nghĩa rốt ráo, lực dụng vô lượng. Do khế cơ và thấu hiểu thế gian nên khéo phù hợp cơ nghi, đều hợp lễ nghĩa. Lễ nghĩa chính là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, tức là đạo đức thế gian. Hai chữ này chẳng những để chỉ đạo đức của xã hội đương thời hay thời cổ Ấn Độ, mà còn chỉ chung tất cả các chuẩn mực, quy luật, đạo đức của xã hội trong các thời đại mai sau. Đại nguyện đã phát phải phù hợp với đạo đức xã hội thì mới được xã hội đương thời chấp nhận. Có như vậy mới có thể hoằng dương giáo nghĩa lợi khắp các chúng sanh được. Sự lý viên dung, nguyên văn là bao la biểu lý. Bao là chứa đựng, Ngài Gia Tường giảng, la là thâu tóm. Như vậy, bao la nghĩa là bao dung hàm chứa. Biểu tức bên ngoài, chỉ sự tướng. Lý tức bên trong, chỉ lý thể. Do đó, bao la biểu lý chính là sự lẫn lý cùng viên mãn, chân lẫn tục cùng chiếu, trọn thâu các điểm nhiệm màu, nhiếp khắp muôn loại. Thượng trí hạ ngu đều được độ thoát, thế gian suốt thế gian đều dung thông vô ngại. Quá độ, bản Ngô Dịch ghi tựa đề kinh này là Quá độ nhân đạo kinh. Quá độ nghĩa là tự mình thoát khỏi sanh tử, lại còn khiến cho người khác cũng thoát sanh tử. Giải thoát là cởi bỏ những trói buộc của hoặc nghiệp, thoát khỏi cái khổ tam nghiệp. Sách Duy Thức Thuật Ký nói, giải là rời khỏi triền phược, thoát là tự tại. Sách còn bảo, nói giải thoát đó thì thể của nó là viên tịch. Các hữu tình do bị phiền não chướng ngại, trói trăng nên luôn ở trong sanh tử. Chứng được viên tịch rồi thì xa lìa được những trói trăng đó nên gọi là giải thoát. Ý nói, đại nguyện của thánh chúng là không những chỉ nhằm khiến tự thân thoát khỏi sanh tử, mà còn làm cho hết thảy hữu tình cùng thoát khỏi sanh tử, vĩnh viễn được giải thoát, nên mới bảo là quá độ giải thoát. Phần chánh kinh. Tự nhiên chẳng thay đổi, chân thật tuyệt đối, khiết bạch, chí nguyện vô thượng, tịnh định an lạc, một mai khai ngộ, hiểu rõ minh bạch, thấu triệt tướng tự nhiên của tự nhiên. Tự nhiên tự có căn bổn, tự nhiên quan sát nhập lẫn nhau, chuyển biến tối thắng. Uất đan thành thất bảo, tự nhiên từ hư không hiện ra vạn vật, quang minh tinh diệu sáng sạch cùng xuất hiện, tốt lành thật khôn sánh, soi tỏ nơi không trên dưới, thông suốt không bờ mé. Phần chú giải. Tự nhiên bảo thủ, tạm dịch là tự nhiên chẳng thay đổi, chính là như nhà thiền thường nói là bảo nhậm. Nhậm là nhậm vận, tức tùy ý, cần đi thì đi, muốn ngồi cứ ngồi. Bảo là niệm niệm chẳng sai khác. Tự nhiên nghĩa là tùy ý, vì thế tùy ý giữ gìn chẳng thay đổi là bảo nhậm vậy. Chơn là nhất chơn pháp giới, là thể tánh chơn như, là chơn tâm diệu minh. Ý nghĩa giống như chữ chơn trong chơn thực tế được nói trong kinh này. Ở đây kinh ghi là chơn chơn, tạm dịch là chơn thật tuyệt đối, hàm ý rằng đây chẳng phải là chân do so với vọng mà nói, mà là lẽ chân thật đã dứt bặt mọi đối đãi, là lẽ chân thật trong chân đế. Khiết là vô cấu, bạch là vô nhiễm, tức là như Lục Tổ bảo, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, cũng tức là như Tổ Bách Trượng dạy, tâm tánh vô nhiễm vốn tự viên thành. Cái được ta tùy ý gìn giữ chính là cái chân tâm vô nhiễm vốn sẵn thanh tịnh, dứt tuyệt mọi đối đãi này. Vô thượng là như Vãng Sanh Luận Chú giảng rằng, vô thượng là đạo này cùng tột lý, cùng tận tánh, không còn có gì hơn nổi. Lấy đó làm chí nguyện nên bảo là chí nguyện vô thượng. Tịnh định là tâm thanh tịnh, vắng lặng, bất động. An lạc là an nhiên tự tại, tùy ý thường vui sướng. Một mai tức nhất đáng là chỉ trong một sát na nào đó. Ấy là vì vô thượng chính là chỗ đi chẳng đến được, nên không thể tính được hành trình, chẳng thể nói nổi hạn kỳ. Chỉ trong vô tâm tam muội, như lời dạy của Cao Phong Thiền Sư, đột nhiên sờ phải, va nhầm, mò đúng cái chốt hướng thượng, trong sát na tương ứng, thấu suốt nguồn tâm, khế nhập lý nhất tâm, nên mới bảo là một mai khai ngộ, hiểu rõ, minh bạch, thấu triệt. Nguyên văn là nhất đáng khai đạt minh triệt. Khai là tâm khai ngộ, đạt là hiểu rõ, minh là minh bạch, như tính tâm minh nói, minh bạch thấu suốt. Triệt là thấu triệt, cũng có nghĩa là triệt ngộ. Ngộ được gì? Chỉ là ngộ được tướng tự nhiên của tự nhiên, như kẻ cuồng trong kinh Lăng Nghiêm mê mờ, tưởng đầu mình bị mất, chạy cuồng đi tìm là chẳng tự nhiên. Một khi hết cuồng thì hết cuồng chính là Bồ Đề. Đầu mình vẫn y đó, chẳng phải là tự nhiên hay sao? Lại như lúc Cổ Đức chứng ngộ đã bảo, sư cô vốn là đàn bà. Lại cũng như câu nói, sớm biết đèn là lửa, cơm đã chín mấy dạo. Tỳ kheo ni là đàn bà, đèn tức là lửa, đều là những tướng tự nhiên của tự nhiên. Lại như lúc chưa ngộ, bảo núi là núi, sông là sông. Người ngộ bảo núi chẳng phải là núi, sông chẳng phải là sông. Bậc triệt ngộ bảo núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Cao Phong Thiền Sư bảo, đi về vẫn là người khi xưa, chỗ đi về năm xưa vẫn chẳng thay đổi, chỉ vẫn là như cũ, nên chẳng phải là tự nhiên hay sao? Thêm nữa, tướng tự nhiên chính là thật tướng vốn sẵn của tự tánh. Vì vậy, núi, sông, nam nữ, thời nay, thời xưa, vân vân, không thứ nào chẳng được chánh ấn thật tướng in vào. Ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Thứ nào cũng đều vốn sẵn thanh tịnh, thứ nào cũng là tướng tự nhiên của tự nhiên. Căn bổn chính là bổn thể, là tự thể căn bổn của hết thảy các pháp. Kinh Đại Nhật nói, một thân, hai thân, cho đến vô lượng thân đều thuộc trong bổn thể. Câu kinh này đã giảng rõ ý nghĩa chữ căn bổn. Bổn còn là bổn tâm, tức là nguồn cội tự tâm. Bổn còn có nghĩa là bổn tánh, tức là tánh đức cố hữu. Chữ có trong câu tự có căn bổn rất thiết yếu. Có là như kẻ cuồng sẵn có cái đầu, quyết định là có, chẳng từ bên ngoài mà có. Trong Tâm Vương Minh, Phó Đại Sĩ đã viết, nước có vị mặn, sắc vẫn trong veo, quyết định là có, nhưng chẳng thấy hình. Tâm vương cũng vậy, ngụ trong thân thể, ứng dụng ra ngoài, tùy theo tình huống thích ứng, hoàn thành các việc. Bốn chữ quyết định là có đã mở toang mật tạng của chư Phật, nghĩa là tâm vương của con người quyết định là có, giống như vị mặn trong nước. Vị mặn ấy chắc chắn là có, nhưng chẳng thấy được hình dáng của vị mặn đó. Ngài Tào Sơn, tức sư tổ tông Tào Động cũng nói, chỉ cần biết có là được, chẳng luận là còn đang ở trong phiền não vô minh. Như vậy, muôn phần chẳng thể coi thường cái chữ có này được. Câu tự nhiên tự có căn bổn có hai nghĩa. Một, thể tánh của vạn tượng sum la là không hai. Ngàn con sóng đều là nước, muôn thứ vật dụng đều là vàng. Trong tự nhiên tự có bổn thể, cái bổn thể ấy chính là căn bổn. Hai, chẳng do tạo tác, nhất niệm đốn ngộ nên bảo là tự nhiên. Hiểu rõ vạn pháp đều nằm gọn trong tự tâm, thấy ngay được chân như tự tánh. Tự tánh của tự tâm chính là căn bổn, nên bảo là tự nhiên có căn bổn. Kinh Tịnh Danh nói, ngay lập tức rỗng rang, lại đạt được bổn tâm. Rỗng rang chính là một mai khai ngộ, hiểu rõ, minh bạch, thấu triệt. Cái bổn tâm lại tìm được ấy chính là tướng tự nhiên trong tự nhiên. Tự nhiên tự có căn bổn. Kinh Bồ Tát Giới còn bảo, tự tánh của ta vốn thanh tịnh, nếu hiểu biết tự tâm, thấy được tánh thì đều thành Phật đạo. Đủ chứng tỏ câu nói của Tổ Tào Sơn, chỉ cần biết có là được, chính là tâm ấn mà chư Phật đã truyền cho nhau. Trạm Ngu lão nhân nói, so với Lục Tổ, Tào Sơn chỉ nắm được cái chui này. Tự nhiên quan sát hồi tham, chuyển biến tối thắng, tạm dịch là tự nhiên quan sát xoay chuyển nhập lẫn vào nhau, chuyển biến tối thắng. Tham là nhập vào, các ánh sáng chập vào nhau. Hồi là xoay chuyển, chuyển vần trọn khắp không ngừng, biến hóa không trở ngại vậy. Thể của thật tướng là chẳng tịch, chẳng chiếu, nhưng lại thường tịch thường chiếu. Tịch nhưng thường chiếu, chiếu nhưng thường tịch. Nên từ pháp thân lưu xuất báo thân hóa thân, từ lý thể sanh ra vô lượng tướng dụng vi diệu. Do đó, từ căn bổn của tự nhiên ấy, tự nhiên sanh ra vô lượng quang minh, sắc tướng nhập lẫn vào nhau, xoay vần biến hóa, vượt xa mười phương, nên kinh bảo là tối thắng. Trong kinh thường hay dùng bảo châu để ví cái tâm. Quán kinh nói, mỗi một bảo châu có 84,000 ánh sáng, mỗi một ánh sáng có 84,000 kim sắc khác nhau, mỗi một kim sắc chiếu khắp cõi báu biến thành các tướng khác nhau, hoặc biến thành đài kim cang, hoặc biến thành lưới chơn châu, hoặc biến thành mây nhiều màu, khắp mười phương tùy ý biến hiện thực hành Phật sự. Kinh còn nói, vô lượng thọ Phật có 84,000 tướng, trong mỗi tướng có 84,000 tùy hình hảo, trong mỗi tùy hình hảo lại có 84,000 quang minh, mỗi một quang minh chiếu khắp chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới, nhiếp thủ chẳng bỏ. Quang minh tướng hảo ấy và các hóa Phật hiện ra trong các quang minh ấy chẳng thể nói trọn. Những đoạn kinh trên đã tả thật rõ quang minh sắc tướng vi diệu khó nghĩ lường, tùy ý biến hiện. Trong quang minh có màu sắc, trong màu sắc lại hiện tướng. Các tướng đẹp màu nhiệm như lưới châu vân vân đều chỉ là từ một sắc biến hiện. Lại như Phật có đủ các tướng hảo, trong mỗi tướng hảo lại phóng quang, trong quang minh lại có Phật hiện. Đấy đều là những điều đã thể hiện cùng tột ý xoay chuyển nhập lẫn vào nhau trong đoạn kinh này. Còn thực hành Phật sự và nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới chẳng bỏ, ấy chính là những sự tối thắng. Tham chiếu những kinh văn vừa được trích dẫn trên đây, ta thấy các thứ y báo, chánh báo, trang nghiêm của cõi cực lạc đều là từ căn bổn của tự nhiên biến hiện ra. Đó chính là như Vãng Sanh Luận nói, ba thứ trang nghiêm đều nhập trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú, tức là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Vì vậy, căn bổn của tự nhiên chính là một thanh tịnh cú, như Vãng Sanh Luận đã bảo. Uất đan thành thất bảo. Uất đan nói đủ là Uất đan la cứu lưu, hoặc còn phiên là Uất đan việt, câu lô, vân vân. Ở đây chỉ gọi tắt là Uất đan, đó chính là tên của một trong bốn đại châu ở phương Bắc, dịch nghĩa là cao thượng tác, thắng thượng sanh, cao thắng. Sách Huyền Ứng Âm Nghĩa nói, Tàu dịch là cao thượng tác, nghĩa là cao trỗi hơn các phương khác, cũng có nghĩa là thù thắng hơn cả. Sách viết thêm: Câu Lô Châu, tàu dịch là thượng thắng, hoặc dịch là thắng sanh. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn bảo châu này ở dưới trời tứ thiên, tức là trong thế gian này. So với ba châu kia, châu này tối thượng, tối thắng, tối diệu. Bản Ngô Dịch ghi ý Uất Đan thành thất bảo như sau: Tự nhiên như Uất Đan, tự nhiên thành thất bảo. Theo như Hoa Nghiêm Sớ Sao quyển 13 thì Uất Đan Việt tàu dịch là thắng sanh, vì ở đó quyết định thọ đến 1000 tuổi, cơm áo tự nhiên vậy. Nhân dân sống nơi châu ấy không cần phải cày bừa dệt vải làm lụng, mà cơm áo tự nhiên dư dật. Câu tự nhiên như Uất Đan trong bản Ngô có ý nói đến sự tự nhiên này. Bản Hội Tập trích theo bản Hán dịch nên ghi là Uất Đan thành thất bảo, chính là gộp cả hai ý của câu văn trong bản Ngô dịch, hàm ý rằng cõi cực lạc giống như châu Uất Đan tự nhiên sanh ra đầy đủ, tràn ngập các thứ cơm áo vật dụng, lại còn tự nhiên sanh ra bảy báo thắng thượng, hoành lãm thành vạn vật. Dịch ý là tự nhiên từ hư không hiện ra vạn vật. Chữ hoành chỉ không gian, lãm là nắm giữ, rút lấy, dẫn dắt. Vạn vật là hết thảy các vật. Do vậy, hoành lãm thành vạn vật có nghĩa là tự nhiên từ 10 phương hư không hiện ra vạn vật. Hết thảy vạn sự vạn vật đều sanh từ căn bổn tự nhiên, mà căn bổn tự nhiên chính là như Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy, vốn là cái thể màu nhiệm sáng sạch của Bồ Đề. Tức là vạn vật đều từ trong đài Quang Minh Tạng xuất hiện. Trong cõi cực lạc cũng giống như thế, tất cả đều do đại nguyện của Đức Di Đà tạo thành. Tất cả đều là cái sẵn có trong cái tâm thanh tịnh của chúng sanh. Vì thế kinh chép: Vạn vật trong nước nghiêm tịnh sáng đẹp, hình sắc đẹp đẽ lạ lùng, cùng vi cực diệu không thể tính kể nổi. Quang tinh minh câu xuất, tạm dịch là quang minh tinh diệu sáng sạch cùng xuất hiện. Quang là quang minh, tinh là tinh diệu, minh là minh tịnh sáng sạch, xuất là xuất hiện. Tự tâm vốn đủ cả vạn đức đã sạch bụi vô minh, thì nó trở thành thanh tịnh trang nghiêm, quang minh vi diệu, đẹp đẽ khiết tịnh, hết thảy diệu tướng cùng hiện ra cả. Nên kinh bảo quang minh tinh diệu sáng sạch cùng xuất hiện, tốt đẹp thật khôn sánh. Phần trên kinh đã nói quang sắc chói ngời, trang nghiêm đẹp đẽ đến cùng cực, và thanh tịnh trang nghiêm vượt trội hết thảy thế giới trong 10 phương. Do vậy, 10 phương thế giới thật chẳng thể sánh nổi những điều đẹp đẽ tốt lành nơi cõi cực lạc. Sách Hội Sớ giảng câu soi tỏ nơi không trên dưới, thông suốt không bờ mé. Nguyên văn: Trước ư vô thượng hạ, đổng đạt vô biên tế, như sau. Cái lý được chứng nhập ấy là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, nên gọi là không trên dưới. Theo bề dọc thì sâu xa, theo bề ngang thì rộng rãi, chẳng có ranh giới, nên gọi là không bờ mé. Ấy tức là những điều được quán chiếu bởi Phật trí. Trước tạm dịch là soi tỏ, nghĩa là sáng tỏ. Đổng đạt nghĩa là chứng nhập. Theo đó, câu đầu tức câu soi tỏ nơi không trên dưới là nói đến lý thể được Bồ Tát chứng nhập. Lý thể ấy là như như. Câu thứ hai tức câu thông suốt không bờ mé nói đến Phật trí luôn soi chiếu. Phật trí ấy chính là như như trí. Nghĩa là lý thể được nói ở đây chính là căn bổn tự nhiên. Phật trí thông suốt vì từ căn bổn ấy phát sanh cái tướng trí huệ tự nhiên. Bản thể và công dụng giống hệt nhau, lý và trí chẳng hai, năng lẫn sở cùng mất, dứt bạc đối đãi một cách viên dung. Ngôn ngữ lẫn tư duy đều chẳng thể diễn tả nổi. Không trên dưới là bản thể của cái lý được chứng nhập ấy vốn sẵn bình đẳng. những câu kinh như pháp này bình đẳng, chẳng có cao thấp, và tâm Phật và chúng sanh, cả ba thứ không sai biệt, đều nói lên ý nghĩa bình đẳng. Do bình đẳng nên không có cao thấp. Trước tạm dịch là soi tỏ, là hiển trước, tức làm sáng tỏ. Chiếu trước tức chiếu soi, đều có nghĩa là hiển lộ. Cho nên sách Hội Sớ mới giảng chữ trước là sáng tỏ. Sách Hội Sớ thật khéo dùng chữ minh, tức sáng tỏ, để giải thích chữ trước, vì chữ minh ấy chính là minh tâm kiến tánh vậy. Điều được ta thấu tỏ chính là cái lý thể bình đẳng, không trên dưới, tức là cái tâm này của ta. Về chữ đổng đạt, tạm dịch là thông suốt, thì đổng là rõ ràng, minh bạch, đạt là hiểu thấu cái tâm, rõ thấu đến tận nguồn cội. Hiểu rõ cùng tận nguồn tâm nên bảo là đổng đạt. Do vậy, Hội Sớ dùng chữ chứng nhập để giải thích chữ đổng đạt. Không bờ mé là như không gian, xét theo chiều dọc thì tột cùng cả trên lẫn dưới. Theo chiều ngang, thời cả tám phương đều chẳng hề có bờ mé, chẳng thể cùng tận. Khả năng soi chiếu của Phật trí cũng giống như thế. Nên sách Hội Sớ mới giảng ấy, tức là những điều được quán chiếu bởi Phật trí. Ngài Gia Tường giảng rằng chứng quả chẳng có hình sắc tốt xấu sai khác. Đổng đạt là trí, vô biên tế là cảnh chơn đế. Ý nói quả giác được chứng ấy không có những hình tướng sai khác, đó là không trên dưới. Trí khế hợp với cảnh chơn đế nên không bờ mé. Như vậy Ngài Gia Tường đồng quan điểm với sách Hội Sớ. Còn Ngài Tịnh Ảnh lại giải thích theo cách khác. Ngài viết chỉ nghĩ nhớ đến đạo hạnh đức tỏ rõ, chẳng phân biệt là thượng căn hay hạ căn, đều cùng được vãng sanh, nên bảo là trước ư vô thượng hạ. Như đã được vãng sanh rồi thì thấu suốt cùng tột các thần thông không giới hạn, nên bảo là đổng đạt vô biên tế. Ý Ngài nói ba bậc thượng trung hạ đều được vãng sanh, nên bảo là không trên dưới. Do nhân dân cõi cực lạc đều có thần thông vô hạn, nên bảo là không bờ mé. Ta nên vận dụng cả ba thuyết này. Phần chánh kinh. Ai nấy đều nên siêng tinh tấn, nỗ lực tự cầu lấy, thì ắt được siêu tuyệt, vãng sanh cõi Phật A-di-đà, thanh tịnh vô lượng. Chặt ngang năm đường, ác đạo tự đóng lấp, đạo thù thắng vô cực dễ đi, mà chẳng có người theo. Cõi ấy chẳng trái nghịch, tự nhiên lôi kéo theo, lắng lòng dường hư không, siêng hành cầu đạo đức, ngõ hầu được trường sanh cùng cực, thọ lạc chẳng có cùng cực. Sao lại mê đắm sự đời, nhao nhác lo chuyện vô thường. Phần chú giải. Những đoạn kinh trước đoạn kinh này đều nói về công đức trí huệ của thánh chúng cõi cực lạc. Còn trong đoạn này là lời Đức Thế Tôn nhắc nhở đại chúng trong pháp hội phải siêng năng tu tập cầu sanh cực lạc. Trước đó Ngài đã khai thị chân tâm thường trụ ai ai cũng có, ai cũng có thể thành Phật. Tâm vốn tự thanh tịnh sanh ra muôn pháp, ngộ thì khế hợp ngay với bổn Phật, mê thì chìm mất trong sanh tử. Ngay khi ấy Đức Thế Tôn còn xót thương, buông lời khuyên dụ từ bi. Đại chúng đã biết tâm này là Phật thì phải tinh tấn để tâm này làm Phật. Vì thế Phật mới nói ai nấy đều nên siêng tinh tấn. Chữ ai nấy không những để chỉ những người trong pháp hội lúc ấy, mà còn kim chỉ hết thảy những ai trong đời sau nghe được pháp này. Ai nấy đều phải tuân theo lời dạy từ bi của Đức Phật, tin nhận, phụng hành, niệm Phật vãng sanh, nhằm thể hiện phương tiện rốt ráo tâm này làm Phật. Ai nấy đều nên siêng tinh tấn, nỗ lực tự cầu lấy, là lời Đức Phật khuyên đại chúng ai nấy đều phải nên tinh tấn siêng tu, nỗ lực tự thực hành cầu sanh tịnh độ, chứng triệt để nguồn tâm viên mãn Phật trí. Luận Câu Xá giảng chữ siêng như sau. Siêng là khiến cho tâm dũng mãnh trở thành tánh. Siêng cũng có nghĩa là tinh tấn. Cầu là cầu đạo, mà cũng chính là cầu sanh tịnh độ. Phẩm chí tâm tinh tấn trong kinh này có câu: người chí tâm cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt sẽ đắc quả. Vì thế tiếp theo ngay câu: ai nấy nên siêng tinh tấn. Kinh nói tiếp: ắt được siêu tuyệt. Chữ tự trong câu nỗ lực tự cầu lấy rất quan trọng. Những chữ tự trong các câu như ông nên tự biết, ông nên tự nhiếp được ghi trong kinh này cũng đóng vai trò quan trọng như vậy. Sách Hội Sớ nói: vui cầu nơi chính mình, mà cái chính mình đó chính là tự tâm. Vì thế nói là tự cầu. Ý nói Tịnh Tông tuy là tha lực pháp môn, nhưng tự tâm hành nhân nếu chẳng tinh tấn đoạn trừ nghi hoặc, sanh lòng chánh tín sâu xa, khẩn thiết nguyện cầu được vãng sanh, thì trọn chẳng được vãng sanh. Bởi thế Phật căn dặn nỗ lực tự cầu lấy. Tâm này là Phật, là tánh đức. Tâm này làm Phật là tu đức. Có công tu đức thì tánh đức mới được hiển hiện. Vì thế nỗ lực tự cầu thì ắt được siêu tuyệt. Siêu là siêu thoát, tuyệt là diệt sạch trừ dứt. Do đó siêu tuyệt là vượt thoát luân hồi, đoạn trừ sanh tử. Sách Hội Sớ viết: ngay trong một lúc nhanh chóng vượt khỏi tam giới, đoạn tuyệt các nghiệp buộc ràng trong bao kiếp, nên bảo là siêu tuyệt. Mà cũng là do đã đoạn tuyệt nghiệp chướng nên được siêu thoát vậy. Thánh phàm trí ngu chính phẩm muôn loài, ai nấy đều được siêu tuyệt. Toàn là nhờ vào Di Đà nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, từ quả khởi tu, chỉ trong một đời được thành tựu, nên đều được sanh về cõi Phật A-di-đà thanh tịnh vô lượng. Hễ được vãng sanh thì do nương vào sức gia hộ của Di-đà bổn nguyện, sẽ chẳng bị đọa vào ba ác đạo nữa, nên kinh mới nói ác đạo tự đóng lấp. Ai nấy đều đạt bất thoái, cho mãi đến khi thành Phật, nên kinh mới bảo chặt ngang năm đường. Năm đường tức ngũ thú là ba ác đạo và cả hai nẻo nhân thiên. Do Atula được tính gộp vào thiên thú nên năm đường cũng chính là sáu nẻo. Nhân thú, thiên thú vốn được gọi là thiện thú tức đường lành, nhưng vẫn bị coi là ác thú, là do so sánh với cực lạc mà nói. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng ba ác đạo gọi là ác thú, hai đường nhân thiên gọi là thiện thú. Hết băng 19, xin nghe tiếp băng 20.